Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tính nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo.
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 25. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: khởi giảng từ ngày 1 tháng 12 năm 1990. Địa điểm: Hoa Tạng Đồ Thư Quán, huyện Cảnh Mỹ, Đài Loan. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo chánh: Minh Tiến, Đức Phong và Huệ Trang. Xin mở kinh bổn, trang 198. Xem dòng thứ tư, từ dưới đếm lên. Hãy xem kinh văn. Đây là phép quán thứ 10 trong 16 phép quán. Quán Thế Âm Bồ Tát. Phật cáo A Nan Cập Vi Đề Hy: Kiến vô lượng thọ Phật liễu liễu phân minh dĩ. Nghĩa là Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy đã thấy vô lượng thọ Phật rành rẽ, phân minh xong. Tổng kết phép quán trong phần trước, sau khi đã quán A Di Đà Phật thành tựu: Thứ phục ưng quán. Quán Thế Âm Bồ Tát, thử Bồ Tát thân trưởng, thập bát vạn ức na do tha do tuần. Kế đó lại nên quán Quán Thế Âm Bồ Tát: vị Bồ Tát này thân cao 18 vạn ức na do tha do tuần. Trong chú giải có giảng về 18 vạn ức. Thần tử kim sắc, đảnh hữu nhục kế, hạng hữu viên quang, diện các bách thiên cho tuần. Kỳ viên quang trung, hữu ngũ bách hóa Phật, như Thích Ca Mâu Ni, nhất nhất hóa Phật, hữu ngũ bách hóa Bồ Tát, vô lượng chư thiên, dĩ vi thị giả. Thân màu vàng tía, đỉnh đầu có nhục kế, cổ có viên quang, mỗi phía xa đến 100.000 cho tuần. Trong viên quang ấy có 500 hóa Phật như Thích Ca Mâu Ni Phật. Mỗi vị hóa Phật có 500 hóa Bồ Tát, vô lượng chư thiên để làm thị giả. Bồ Tát và Phật cũng hết sức tương tự, trong quang minh cũng có hóa Phật và hóa Bồ Tát. Cử thân quan trung, ngũ đạo chúng sanh, nhất thiết sắc tướng giai ư trung hiện. Trong quang minh khắp thân Ngài, hết thảy sắc tướng của chúng sanh trong năm đường đều hiện bóng trong ấy. Không chỉ là trong quang minh hiện tướng chư Phật Bồ Tát, mà cũng đồng thời hiện tướng lục đạo chúng sanh. Đảnh thượng tỳ lăng già ma ni bảo dĩ vi thiên quang, kỳ thiên quang trung hữu nhất lập hóa Phật, cao nhị thập ngũ do tuần. Trên đỉnh đầu báu tỳ lăng già ma ni dùng làm mão trời, trong mão trời ấy có một vị hóa Phật đứng cao 25 do tuần. Đây là nói mão của Bồ Tát. Giữa mão có một tượng Phật, tượng Phật ấy là tượng đứng, là tượng Phật đứng. Quán Thế Âm Bồ Tát diện như diêm phù đàn kim sắc, mi giang hào tướng, bị thất bảo sắc, lưu xuất bát dạng tứ thiên chủng quang minh. Nhất nhất quang minh, hữu vô lượng vô số bách thiên hóa Phật. Nhất nhất hóa Phật, vô số hóa Bồ Tát dĩ vi thị giả, biến hiện tự tại, mãn thập phương thế giới. Sắc mặt Quán Thế Âm Bồ Tát như vàng diêm phù đàn, tướng bạch hào giữa hai mày trọn đủ màu của bảy thứ báu, tỏa ra tám dạng bốn ngàn loại quang minh. Mỗi một quang minh có vô lượng vô số trăm ngàn hóa Phật, mỗi vị hóa Phật có vô số hóa Bồ Tát làm thị giả, biến hiện tự tại trọn khắp mười phương thế giới. Trong 32 tướng của Đức Phật có tướng bạch hào, Bồ Tát cũng có tướng bạch hào. Đã thế, tướng bạch hào cũng phóng quang hóa Phật, biến hiện tự tại. Trong đoạn trước đã nói, hóa Phật nơi thần quang của Phật biến hiện tướng của lục đạo chúng sanh trong mười phương thế giới. Ở đây nói đến một tướng trong vô lượng tướng hảo, tức là tướng bạch hào. Nói thật ra, hết thảy các tướng hảo đều phóng quang, trong quang minh đều có hóa Phật, hóa Bồ Tát, trọn khắp mười phương thế giới. Tí như hồng liên hoa sắc, hữu bát thập ức vi diệu quang minh, dĩ vi anh lạc, kỳ anh lạc trung, phổ hiện nhất thiết chư trang nghiêm sự. Cánh tài sắc như hoa sen đỏ, có 80 ức quang minh phi diệu để làm anh lạc. Trong anh lạc hiện khắp hết thảy các sự trang nghiêm. Những điều nói trên đây đều là chánh báo, đều thuộc về thân thể, hoặc là toàn thể, hoặc là bộ phận. Ở đây nói về y báo. Y báo là vật ngoài thân, anh lạc và y phục đều thuộc về y báo. Đây chính là nói về y báo và chánh báo trang nghiêm. Thủ trưởng tác ngũ bách ức tạp liên hoa sắc, thủ thập chỉ đoan, nhất nhất chỉ đoan hữu bát dạng tứ thiên hoạch, do như ấn văn. Nhất nhất hoạch hữu bát dạng tứ thiên sắc, nhất nhất sắc hữu bát dạng tứ thiên quang. Kỳ quang nhu nhuyễn, phổ chiếu nhất thiết, dĩ thử bảo thủ, tiếp dẫn chúng sanh. Bàn tay có màu như 500 ức hoa sen các loại, 10 đầu ngón tay, mỗi đầu ngón tay có 8 dạng 4.000 đường vân, giống như nét khắc trên cái ấn. Mỗi đường vân có 8 dạng 4.000 màu, mỗi một màu có 8 dạng 4.000 ánh sáng. Quang minh ấy mềm mại chiếu khắp hết thảy, dùng tay báo này để tiếp dẫn chúng sanh. Nay chúng ta gọi những đường chân trong bàn tay là các vân tay. Vân tay của Ngài hết sức vi tế, đồng thời cũng phóng quang, quang minh cũng chiếu khắp hết thảy. Cử túc thời, túc hạ hữu thiên bức luân tướng, tự nhiên hóa thành hữu ngũ bách ức quang minh đài. Hạ túc thời, hữu kim cang ma ni hoa bố tán nhất thiết, mạc bất di mãn. Khi dở chân, dưới bàn chân có tướng bánh xe ngàn câm, tự nhiên hóa thành 500 ức đài quang minh. Lúc đặt chân xuống, có hoa kim cang ma ni rải khắp hết thảy mọi nơi, không đâu chẳng trọn khắp. Trong đoạn cuối này cho biết dưới bàn chân Bồ Tát có thiên bức luân tướng. Luân bánh xe là viên mãn, ngàn câm cũng biểu thị sự viên mãn. Tướng hảo nơi ngón chân, từ trong luân tướng, thiên bức luân tướng là những đường chỉ trong gan bàn chân cũng phóng quang giống hệt như vậy. Không chỉ tỏa ánh sáng, lại còn dở chân, hạ chân, tự nhiên biến hóa đài sen. Kim cang mani hoa cũng là hoa sen báu. Do đó nói dở chân, hạ chân là tự nhiên biến hiện, chẳng phải là tác ý, chẳng phải cố ý biến như vậy, mà là tự nhiên biến hiện. Ngài biến hiện đương nhiên đều có lý, đều có lý tồn tại. Lý ấy thuộc về tánh đức, chân như bản tánh trọn đủ vô lượng vô biên đức năng. Sau khi chứng đắc tự tánh, các hiện tượng ấy hoàn toàn là tự nhiên. Do đó cổ nhân nói: chẳng đọc Hoa Nghiêm không biết sự phú quý trong nhà Phật, cũng chẳng hiểu chỗ hay của việc thành Phật. Thọ dụng các thứ trang nghiêm trong pháp thế gian là do nhiều đời hoặc do đời này tu phước mà hiện. Còn y báo và chánh báo trang nghiêm của chư Phật Bồ Tát do tánh đức biến hiện. Tánh đức là tự nhiên, vĩnh viễn chẳng có suy kiệt, chẳng giống như tu đức. Tu đức sẽ có lúc hết, tánh đức chẳng có hạn lượng, vô cùng vô tận. Do vậy có thể biết phước báo trong tánh đức thù thắng hơn tu đức quá nhiều. Cầu huệ, cầu phước đều phải cầu từ tự tánh. Đó mới là chánh xác. Chúng ta lại xem đoạn kinh văn kế tiếp. Trong sớ sao, khoa mục này được gọi là giữ Phật đồng dị, tức là giống và khác với Phật. Hãy xem trang 201, dòng thứ 3 từ dưới đếm lên. Kỳ dư thân tướng, chúng hảo cụ túc, như Phật vô dị. Những thân tướng khác, các tùy hình hảo trọn đủ, giống như Phật chẳng khác. Những tướng hảo khác hoàn toàn giống như A-di-đà Phật. Duy đảnh thượng nhục kế, cập vô kiến đảnh tướng, bất cập thế tôn. Chỉ có tướng nhục kế và tướng vô kiến đảnh trên đỉnh đầu chẳng bằng Đức Thế Tôn. Bồ Tát thì hiện là bậc đẳng giác Bồ Tát, còn có một phần sanh tướng vô minh chưa phá. Tuy tướng hảo giống như Phật, nhưng chú tâm quan sát sẽ thấy còn kém một chút. Có ý nghĩa này: thị vi quán, quán Thế Âm Bồ Tát chân thật sắc thân tướng, danh đệ thập quán. Đó là quán tướng sắc thân chân thật của quán Thế Âm Bồ Tát, gọi là phép quán thứ 10. Xin xem phần kinh văn tiếp theo. Phật cáo A Nan: nhược dục quán, quán Thế Âm Bồ Tát giả, đương tác thị quán. Đức Phật bảo ngài A Nan: nếu muốn quán, quán Thế Âm Bồ Tát, hãy nên quán như thế. Đương tác thị quán, cách quán hình tượng như Đức Phật đã dạy trên đây. Tác thị quán giả, bất ngộ chư họa. Quán như thế chẳng gặp các họa. Xa lìa hết thảy các tai nạn bất ngờ, thường tưởng niệm quán Thế Âm Bồ Tát, thường xưng niệm quán Thế Âm Bồ Tát, cũng là nhớ Phật, niệm Phật. Thường có thể ước niệm quán Thế Âm Bồ Tát sẽ không gặp hết thảy các tai nạn ngoài ý muốn. Tịnh trừ nghiệp chướng, trừ vô số kiếp sanh tử chi tội. Trừ sạch nghiệp chướng, trừ tội trong vô số kiếp sanh tử. Đây là nói tới công đức diệt tội do quán tưởng. Dưới đây là nói đến chuyện được phước. Như thử Bồ Tát, đảng văn kỳ danh, hoạch vô lượng phước, hà huống đế quán. Bồ Tát như thế, chỉ nghe tên ngài đã được vô lượng phước, huống hồ là quán kỹ lưỡng. Chúng ta đọc kinh văn là được rồi. Nhược hữu dục quán, quán Thế Âm Bồ Tát giả, tiên quán đảnh thượng nhục kế, thứ quán thiên quan, kỳ dư chúng tướng, diệt thứ đệ quán chi, tất linh minh liễu, như quán chưởng trung, tác thị quán giả, danh vi chánh quán, nhược tha quán giả, danh vi tà quán. Nếu có ai muốn quán Quán Thế Âm Bồ Tát, thì trước hết hãy nên quán nhục kế trên đỉnh đầu, kế đó quán mão trời và các tướng khác cũng theo thứ tự mà quán, sao cho hết thảy đều rõ rệt như nhìn vào bàn tay. Quán như thế thì gọi là chánh quán, nếu quán khác đi thì là tà quán. Trong chú giải có một đoạn mà chúng ta cần xem cẩn thận. Xem từ câu thứ hai, nơi dòng thứ tư trong trang 203. Hành giả quán ư quan, kế, hào, diện, thân sắc, quang minh, nhất nhất tu dụng tâm tác, tâm thị, nhi vi năng quán. Nghĩa là hành giả quán tướng mão trời, nhục kế, bạch hào, vẻ mặt, thân sắc, quang minh của Quán Thế Âm Bồ Tát. Đối với mỗi thứ đều nên dùng tâm này làm Phật, tâm này là Phật để quán tưởng. Hành giả là người nương theo lý luận và phương pháp này để tu hành. Cách tu như thế nào? Quý vị quán mão đội đầu, nhục kế, tướng bạch hào, vẻ mặt, thân sắc, quang minh của Bồ Tát giống như trong kinh đã nói. Mỗi thứ đều quán tưởng cặn kẽ. Quán tưởng thì phải khéo dụng tâm. Chẳng khéo dụng tâm sẽ dấy vọng tưởng, đó chẳng phải là quán tưởng. Quán tưởng và vọng tưởng sai khác nhỏ nhặt như vậy. Đừng nên ngỡ vọng tưởng là quán tưởng, điều này rất trọng yếu. Nói thật ra, rất nhiều kẻ bình phàm ngỡ vọng tưởng là quán tưởng, vì thế tội cũng chẳng thể diệt được, mà phước cũng chẳng thể hiện tiền. Đó là do dụng tâm sai lầm. Như thế nào thì mới gọi là khéo dụng tâm? Câu tiếp theo trong lời sớ rất trọng yếu: tâm tác, tâm thị. Trong phần kinh văn ở đoạn trước đã dạy, tâm này làm Phật, tâm này là Phật, phải dụng tâm như vậy. Quán A-di-đà Phật phải dùng cái tâm ấy, mà quán Quán Thế Âm Bồ-Tát cũng phải dùng cái tâm ấy. Tâm này là Bồ-Tát, tâm này là Bồ-Tát. Nói thật ra, vì sao có thể diệt tội, trừ chướng, sanh phước? Điều khẩn yếu nhất là ứng dụng lý luận, phương pháp từ việc quán Phật hay quán Bồ-Tát vào trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta quan sát hết thảy vạn sự, vạn pháp, lẽ đâu chẳng khai trí huệ? Trí huệ đã khai, lẽ đâu chẳng sanh phước? Phước huệ trọn đủ, há còn có tội nghiệp? Đương nhiên là tiêu tội nghiệp. Lý là ở chỗ này. Vì thế phải biết dụng tâm thì mới là thật sự dụng tâm, tuyệt đối chẳng phải là giấy vọng tưởng. Giấy vọng tưởng là lầm lẫn quá ư to lớn. Đoạn này đã giảng giải ý nghĩa rất rõ ràng. Vì thế, đối với mỗi chuyện đều phải dùng, ắt phải sử dụng, tức là trong mỗi phép quán đều cần phải dùng. Tâm làm, tâm là, tâm là. Chính là cái có thể hiện, tức năng hiện, duy tâm sở hiện. Tâm làm là duy thức sở biến. Hết thảy các tướng cảnh giới đều do tự tâm hiện, do bổn thức biến. Ngoài tâm chẳng có pháp, ngoài pháp chẳng có tâm. Chư Phật Bồ Tát thể đều do tự tánh biến hiện, đó gọi là duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà. Di Đà đã là tự tánh, há Quán Âm Bồ Tát lại có bao giờ chẳng phải là tự tánh? Biết chư Phật Bồ Tát tịnh độ do tự tánh biến hiện, có thứ gì nơi cảnh giới trước mắt chúng ta chẳng phải do tự tánh biến hiện? Quý vị quán sát như vậy, quán lâu ngày, tự nhiên minh tâm kiến tánh, tâm địa mới có thể thật sự đạt đến thanh tịnh, bình đẳng, bất tri bất giác tự nhiên nhập cảnh giới Phật. Dùng nguyên tắc này để quán tưởng, nhi vi năng quán thuyết tại tượng tiền, dụng tại thử xứ. Tức là dùng làm chủ thể để quán. Nguyên tắc đã được nói trong phần quán tượng A-di-đà Phật trên đây được vận dụng vào chỗ này. Những điều đã nói trong phần quán tượng ở phần trước là huấn luyện, tức là những điều được nói trong phần quán vô lượng thọ Phật. Nguyên tắc tâm này là Phật, tâm này làm Phật đã được nói trong đoạn kinh văn dạy về phép quán vô lượng thọ Phật, tức là được nói trong phép quán thứ 9. Nhưng quý vị phải biết sử dụng. Hiện thời đang nói tới phép quán Bồ Tát. Quý vị phải biết vận dụng nguyên tắc ấy để quán tượng Bồ Tát, sau đó mở rộng ra. Ký vân tác Phật thị Phật, có nghĩa là nếu nói làm Phật là Phật. Khởi bất năng tác quán âm thị quán âm gia, hả chẳng thể làm quán âm, bèn là quán âm ư? Nghĩa là tâm này làm quán âm, tâm này là quán âm. Thị kế thị quan là nhục kế, là mão. Tâm này làm nhục kế, tâm này là nhục kế, chẳng có gì không phải là như thế. Thị kế thị quan giai khả vi lệ, bất độc dĩ Phật lệ quán Bồ Tát. Diệt tu lệ ư phổ tập tam bối, khởi duy dĩ tiền lệ hậu, diệt hợp dĩ hậu lệ tiền, dĩ linh hành nhân, thỉ mạc kinh văn, câu khả tu quán cố. Là nhục kế, là mão trời, đều có thể theo lệ ấy để quán. Không chỉ riêng quán Bồ Tát là noi theo lệ quán Phật, mà cũng nên theo lệ ấy để quán trong các môn phổ quán, tạp quán, ba bậc giảng sanh. Há có phải chỉ là áp dụng nguyên tắc trong phép quán trước vào phép quán sau, mà cũng phải nên áp dụng nguyên tắc trong phép quán sau vào phép quán trước, khiến cho hành nhân đối với kinh văn từ đầu đến cuối đều có thể quán theo cùng một nguyên tắc. Ý nói, đối với 16 phép quán, từ phép quán thứ nhất là nhật quán cho đến phép quán cuối cùng là trì danh, đều phải vận dụng nguyên tắc này. Chúng ta hiểu đạo lý này, phải dùng tâm thái và nguyên tắc ấy để chấp trì danh hiệu. Đích xác là chẳng giống kẻ bình phàm niệm câu A-di-đà Phật. Kẻ bình phàm niệm A-di-đà Phật, miệng có, tâm không, không có cái tâm gì. Chẳng phải là cái tâm vô tưởng niệm A-di-đà Phật, vì tưởng niệm A-di-đà Phật là vọng tưởng. Niệm A-di-đà Phật luôn suy tưởng, con rất yêu mến A-di-đà Phật, con rất mong được thấy A-di-đà Phật. Đó là cái tâm cảm tình, là vọng tâm, chẳng phải là chân tâm. Chân tâm là gì? Tâm này là Phật, tâm này làm Phật, đó là đúng, chẳng sai. Vì thế đối với miệng có tâm không, trước nay chúng ta chưa hiểu rõ ý nghĩa miệng có tâm không. Từ chỗ này chúng ta mới hiểu rõ ràng. Đây là chân tâm. Cái có thể hiện, có thể biến đều là chân tâm. Tâm này làm Phật là chân tâm. Chẳng phải là chân tâm sẽ chẳng hiển lộ cảnh giới, mà cũng chẳng thể sanh ra biến hóa. Có người nói, nhà Phật của các ông nói hết thảy các pháp chỉ do tâm biến. Vậy thì tôi cầm vật này, ông hãy biến nó thành một món lễ vật cho tôi xem thử. Ông có biến được hay không? Biến chẳng được thì tức là nói gạt người mất rồi. Người ấy chẳng hiểu cái có thể biến chính là chân tâm. Này, cái tâm mà chúng ta đang nói lại chính là vọng tâm. Vọng tâm chẳng thể biến, chân tâm có thể biến. Ở đây nói tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Là và làm đều nói về chân tâm. Người bình phàm hiểu lầm Phật Pháp, chúng ta phải nên hiểu điều này. Sau khi đã hiểu, sẽ dần dần thông thả học tập, học sử dụng những điều ấy trong cuộc sống hàng ngày, dùng trong thấy, nghe, hay, biết, sẽ thọ dụng rất to lớn. Hiện tiền sẽ có thể đạt được tự tại giải thoát, xác thực là có thể giúp cho chúng ta đoạn phiền não, thành Phật đạo. Phép quán thứ 11 tiếp theo đây là quán Đại Thế Chí Bồ Tát. Thứ quán Đại Thế Chí Bồ Tát, thử Bồ Tát thân lượng đại tiểu, diệt như quán Thế Âm, viên quang diện các bách nhị thập ngũ do tuần, chiếu nhị bách ngũ thập do tuần, cử thân quang minh, chiếu thập phương quốc, tác tử kim sắc, hữu duyên chúng sanh, giai tất đắc kiến, đảng kiến thử Bồ Tát nhất mau không quang. Kế đó, quán Đại Thế Chí Bồ Tát, vị Bồ Tát này thân lượng lớn nhỏ cũng như quán Thế Âm, viên quang mỗi phía rộng 125 do tuần, chiếu xa 250 do tuần, quang minh nơi toàn thân ngài chiếu 10 phương cõi nước, có màu vàng tía. Chúng sanh hữu duyên thấy đều được thấy, chỉ thấy một ánh sáng nơi lỗ chân lông của vị Bồ Tát này. Chữ không ở đây có nghĩa là từ lỗ chân lông tỏa ra ánh sáng. Tức kiến thập phương vô lượng chư Phật tịnh diệu quang minh, thị cố hiệu thử Bồ Tát danh vô biên quang, dĩ trí huệ quang phổ chiếu nhất thiết, linh ly tam đồ đắc vô thượng lực, thị cố hiệu thử Bồ Tát vi đại thế chí. Liền thấy quang minh trong sạch màu nhiệm của mười phương vô lượng chư Phật, do đó vị Bồ Tát này được gọi là vô biên quang. Dùng trí huệ quang chiếu khắp hết thảy, khiến họ được lìa tam đồ, đắc vô thượng lực. Do vậy, vị Bồ Tát này có hiệu là Đại Thế Chí. Trong đoạn kinh văn này, trước hết giới thiệu Đại Thế Chí Bồ Tát và Quán Thế Âm Bồ Tát có hình dạng, dốc dáng, diện mạo đều giống hệt nhau. Ở đây cũng giới thiệu nguyên do của danh hiệu Bồ Tát. Vì sao ngài được gọi là Đại Thế Chí? Ngài còn có một danh hiệu khác là Vô Biên Quang. Ở đây chúng ta đều thấy, vì ngài có thể khiến cho hết thảy chúng sanh hữu duyên xa lìa tam đồ, đắc vô thượng lực, nên gọi là Đại Thế Chí. Danh hiệu Đại Thế Chí được kiến lập từ chỗ này. Chúng ta lại xem đoạn kinh văn tiếp theo trong trang 205. Có khoa đề là giữ quán âm minh dị đồng, nói rõ chỗ giống nhau và khác nhau so với ngài Quán Âm. Thử Bồ Tát thiên quang hữu ngũ bách bảo hoa, nhất nhất bảo hoa, hữu ngũ bách bảo đài, nhất nhất đài trung, thập phương chư Phật tịnh diệu quốc độ quảng trường chi tướng, giai ư trung hiện, đảnh tượng nhục kế như bát đầu ma hoa. Mão trời của vị Bồ Tát này có 500 hoa báu, mỗi một hoa báu có 500 bảo đài. Trong mỗi đài, tướng các cõi nước tịnh diệu rộng lớn của mười phương chư Phật đều hiện trong ấy, nhục kế trên đỉnh đầu của ngài như hoa sen đỏ. Bát đầu ma là hoa sen đỏ. Ư nhục kế thượng hữu nhất bảo bình, trên nhục kế có một bình báo. Đây là chỗ khác giới Quán Âm Bồ Tát. Thịnh chư quang minh, chứa các quang minh. Trong bình báo ấy chứa đựng gì? Chứa quang minh. Phổ hiện Phật sự, dư chư thân tướng, như Quán Thế Âm đẳng vô hữu dị. Hiện khắp các Phật sự, những thân tướng khác giống hệt như Quán Thế Âm, chẳng khác. Chỗ chẳng giống Quán Thế Âm Bồ Tát là mão khác nhau. Thử Bồ Tát hành thời, thập phương thế giới nhất thiết chấn động, đương địa động xứ, hữu ngũ bách ức bảo hoa, nhất nhất bảo hoa, trang nghiêm cao hiển như cực lạc thế giới. Lúc Bồ Tát này đi, mười phương thế giới hết thảy chấn động. Chỗ đất chấn động có 500 ức hoa báu, mỗi một hoa báu trang nghiêm cao rạng như thế giới Cực Lạc. Đây là cảnh giới hiện ra khi Bồ Tát đi. Thử Bồ Tát tọa thời, thất bảo quốc độ nhất thời động giao, tùng hạ phương kim quang Phật sát, nải chí thượng phương quang minh vương Phật sát, ư kỳ trung gian, vô lượng trần số phân thân vô lượng thọ Phật, phân thân quán thế âm đại thế chí, dài tất vân tập Cực Lạc quốc độ, tắc tái không trung, tọa liên hoa tòa, diễn thuyết diệu pháp, độ khổ chúng sanh. Khi vị Bồ Tát này ngồi, cõi nước bảy báo đồng thời trung chuyển, từ cõi Kim Quang Phật ở phương dưới cho đến cõi Quang Minh Vương Phật ở phương trên. Trong khoảng đó, vô lượng phân thân của vô lượng thọ Phật, phần thân của Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, số nhiều như vi trần, đều cùng phân tập đầy dẫy trong hư không của cõi Cực Lạc. Tất cả các phần thân đều ngồi trên tòa hoa sen, diễn nói diệu pháp, độ chúng sanh đang khổ sở. Đoạn này nói Bồ Tát đi và ngồi đều thực hiện sự trang nghiêm lợi ích chúng sanh. Tác tự quán giả, danh vi quán kiến Đại Thế Chí Bồ Tát, thị vi quán Đại Thế Chí sắc thân tướng, quán thử Bồ Tát giả, danh đệ thập nhất quán. Hành pháp quán này thì gọi là quán thấy Đại Thế Chí Bồ Tát, tức là quán tướng sắc thân của Ngài Đại Thế Chí. Quán vị Bồ Tát này thì gọi là phép quán thứ 11. Đoạn kinh văn này giới thiệu Đại Thế Chí Bồ Tát trong Tây Phương Tam Thánh. Kinh nói Bồ Tát đi và ngồi, tức là nói tới hai thứ trong bốn oai nghi. Nói hai thứ thì hai thứ khác cũng đều được bao gồm trong ấy. Phải biết điều này. Đi, đứng, ngồi, nằm toàn là Phật sự, toàn là chấn động hết thảy. Đại Thế Chí Bồ Tát đi, đứng, ngồi, nằm hết thảy chấn động. Quán Thế Âm Bồ Tát có giống như vậy không? Đương nhiên là có. Cho nên bảo là trong phần kinh văn nói về Quán Âm Bồ Tát chẳng hề đề cập, thì có lẽ Quán Âm Bồ Tát đi đứng nằm ngồi chẳng có chuyện ấy. Đức Phật nói kinh, hễ có những gì trong phần kinh văn giảng về Quán Âm Bồ Tát đã nói Quán Âm Bồ Tát đã có, thì Đại Thế Chí Bồ Tát đều có. Đã nói Đại Thế Chí Bồ Tát có những tướng trạng gì thì Quán Thế Âm Bồ Tát cũng đều có, chẳng khác gì nhau. Đối với sự chấn động, nói hết thảy chấn động thì chẳng phải là như chúng ta nói đến nạn động đất trong hiện thời. Động đất thì nguy hiểm quá. Nếu hiểu kiểu đó, hễ Bồ Tát đến bèn mang lại đại tai nạn cho chúng ta ư? Hiểu lầm mất rồi. Đức Phật nói đại địa chấn động là nói về tâm địa, tức tâm địa của hết thảy chúng sanh. Thế quang minh của Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp, tâm địa chấn động, giác ngộ. Trước kia tâm này mê hoặc điên đảo, nay bị chấn động, tâm liền khai ngộ. Tâm khai ý giải mang ý nghĩa này. Vì thế chớ nên hiểu lầm ý. Hễ hiểu lầm ý, chúng ta đều chẳng hoan nghênh Phật Bồ Tát đến. Vì lúc các ngài đến, tai nạn quá lớn. Ở đây là nói tâm địa chấn động, tâm khai ý giải. Do đó, động ở đây có nghĩa là tuôn trào. Tuôn trào là gì? Trí huệ luôn tuôn trào, giác tánh thường tuôn trào. Biểu thị ý nghĩa này, hết thảy chư Phật Bồ Tát đều có thể giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đây là nói tổng quát. Đoạn kinh văn tiếp theo nói về công đức diệt tội nơi hàng thứ ba trong trang 207. trừ vô số kiếp A Tăng Kỳ sanh tử chi tội, tác thị quán giả, bất xử bào thai, thường du chư Phật tịnh diệu quốc độ, thử quán thành dĩ, vì danh cụ túc quán, quán thế âm, đại thế chí. Trừ tội trong vô số A Tăng Kỳ sanh tử, phép quán này chẳng ở trong bào thai, thường dạo trong các cõi nước thanh tịnh màu nhiệm của chư Phật. Phép quán này thành tựu thì gọi là quán trọn đủ, quán thế âm và đại thế chí. Trong chú giải, nói tổng quát thì chỉ có trong mão của hai vị Bồ Tát này là khác biệt. Một vị là hóa Phật, vị kia là bình báu. Nhị chủng hữu dị, dư tướng giai đồng. Tức là hai thứ có khác biệt, những tướng khác đều giống nhau. Những tướng khác hoàn toàn đều giống nhau, chỉ có trên mão là có sai khác đôi chút. Tướng mạo giống nhau, oai nghi cũng giống nhau, đương nhiên công đức lợi sanh vẫn giống nhau. Do đó, bất luận nói về điểm nào, hai vị Bồ Tát thảy đều giống nhau. Tiếp theo là phép quán thứ 12, Phổ Vãng Sanh Quán. Trong phần này có hai đoạn. Đoạn thứ nhất là tác tự thân vãng tưởng, tức tưởng thân mình vãng sanh. Người tu Tịnh Tông tuy chẳng tu phép quán này, nhưng trì danh niệm Phật cũng chính là thường hành phép quán vãng sanh tốt nhất, rất hữu ích đối với việc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới trong tương lai của chúng ta. Kiến thử sự thời, đương khởi tự tâm sanh ư Tây Phương Cực Lạc thế giới, ư Liên Hoa Trung, kết già phu tọa, tác Liên Hoa hợp tưởng, tác Liên Hoa khai tưởng, Liên Hoa khai thời, hữu ngũ bách sắc quang lai chiếu thân tưởng. Nhãn mục khai tưởng, kiến Phật Bồ Tát mãn hư không trung, thủy điểu thụ lâm, cập giữ chư Phật sở xuất âm thanh, giai diễn diệu pháp, giữ thập nhị bộ kinh hợp, nhược xuất định chi thời, ức trì bất thất, kiến thử sự dĩ, danh kiến vô lượng thọ Phật Cực Lạc thế giới, thị vi phổ quán tưởng, danh đệ thập nhị quán. Khi thấy sự ấy, hãy nên từ khởi tâm sanh trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngồi xếp bằng trong hoa sen, tưởng hoa sen khép lại, tưởng hoa sen nở ra. Tưởng khi hoa sen nở, có 500 ánh sáng có màu chiếu đến thân. Tưởng khi mở mắt thấy Phật, Bồ Tát đầy khắp hư không. Âm thanh của nước, chim, rừng cây và tiếng Phật nói đều diễn diệu pháp, phù hợp với 12 bộ kinh. Như khi xuất định, nhớ giữ chẳng quên. Đã thấy sự ấy thì gọi là thấy thế giới cực lạc của vô lượng thọ. Đó là phổ quán tưởng, được gọi là phép quán thứ 12. Phần sau còn có một đoạn, chúng ta hãy đọc tiếp nơi trang 209, hàng thứ 2. Vô lượng thọ Phật hóa thân vô số, giữ quán thế âm, cập đại thế chí, đường lai chí thử hành nhân chi sở. Vô lượng thọ Phật hóa thân vô số, cùng với quán thế âm, đại thế chí sẽ đến chỗ hành nhân ấy. Đoạn này nhằm dạy chúng ta hãy thường ước tưởng chính mình vãng sanh. Quán tưởng chẳng dễ dàng. Hơn nữa, hiện thời chúng ta phiền não rất nặng, vọng niệm quá nhiều, nên vận dụng quán tưởng niệm Phật quả thật chẳng dễ gì thành tựu. Vì lẽ đó, chúng ta chuyên chọn trì danh làm phương pháp tu hành, lấy trì danh làm chủ, và cũng có thể dùng quán tưởng để phụ trợ. Điều này rất hữu ích. Dùng quán tưởng để phụ trợ thì chúng ta có thể tưởng bao nhiêu bèn tưởng bấy nhiêu, rất thuận tiện. Đặc biệt là ban đêm trước khi ngủ, trong khi chúng ta nằm trên giường, hãy tưởng đang vãng sanh, tưởng Đức Phật đến tiếp dẫn chúng ta. Thường quán tưởng như vậy sẽ có lợi ích to nhất. Lúc lâm chung chẳng sợ hãi. Người bình phàm nói thật ra, hết thảy chúng sanh đều là như vậy. Có thể nói là lục đạo chúng sanh không ai chẳng như vậy. Đều tham sống sợ chết. Khi thật sự sắp chết, nỗi sợ hãi hiện hữu, thật sự có thể giữ cho tâm chẳng điên đảo, xa lìa hoảng sợ, cần phải có định lực rất sâu. Khi lâm chung, người thật sự chẳng điên đảo, chẳng sợ hãi, dẫu chẳng phải là người niệm Phật, cũng chắc chắn chẳng đọa trong ba ác đạo. Vào trong ba ác đạo là như thế nào? Do hoảng loạn nên mới vào. Há có người nào đầu óc sáng suốt lại đọa trong ba ác đạo? Chẳng thể nào. Chỉ có trong lúc hoảng loạn thì mới như thế. Chẳng thấy rõ ràng hết thảy cảnh giới, bèn thuận theo nghiệp lực lôi dắt vào đó. Thần trí sáng suốt, chẳng hề hoang mang. Thấy rất rõ cảnh giới, người ấy sẽ có thể chọn lựa. Tất nhiên sẽ chọn lựa phước báo nhân thiên. Nếu là người niệm Phật, vào lúc khẩn yếu ấy, chắc chắn là người ấy chọn lựa Tây Phương Tịnh Độ. Chỉ có một niệm tương ứng ấy, Phật liền đến tiếp dẫn, giảng sanh Tây Phương với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Quý vị một niệm tương ứng, ngay lập tức Phật Bồ Tát đến tiếp dẫn quý vị. Vì thế, loại quán tưởng này, tức là quán tưởng thường giảng sanh, có lợi ích vô cùng to lớn. Ở mấy câu cuối trong đoạn kinh văn này nói rất hay. Trong khi chúng ta quán tưởng, vẫn còn chưa mạng chung, A-di-đà Phật, Quán Âm, Thế Chí đều hiện tiền. Đúng là nhập ngã tưởng trung, tức là vào trong tâm tưởng của chúng ta. Cũng chính là như kinh văn trong phần trước đã nói, nhập chúng sanh tâm tưởng trung, vào trong tâm tưởng của chúng sanh. Trong tâm tưởng Phật, tâm liền làm Phật. Tưởng Bồ Tát, tâm liền làm Bồ Tát. Cuối phần chú giải có nói, tư nải tam quán nhất tâm, tác thị song vận, trí linh tâm Phật, bỉ thử giảng sanh, thị cố tri quán thể, thành bất khả tư nghị. Đây chính là tam quán nhất tâm, cùng vận dụng tâm này làm Phật và tâm này là Phật, khiến cho tâm và Phật dung nhập lẫn nhau. Do vậy, biết thể của quán đúng là chẳng thể nghĩ bàn. Quý vị thường thường có thể quán tưởng như thế, sẽ cảm ứng đạo giao với Phật Bồ Tát. Điều này thuộc về sự. Còn tâm làm, tâm là thì thuộc về lý. Lý và sự tương ứng, lý và sự chẳng hai. Niệm Phật, ức Phật như vậy, công đức lại chẳng thể nghĩ bàn. Do vậy có thể biết, nếu chúng ta chẳng đọc kinh luận này, không hiểu rõ, tuy nói pháp này là đạo dễ hành, nhưng chúng ta vẫn thường hiểu lầm pháp này. Đấy chính là duyên cớ khiến cho người niệm Phật đông đảo mà người giảng sanh ít ỏi. Đấy cũng là như cổ nhân đã nói, sanh về Tây Phương, phẩm vị cao hay thấp do mỗi người gặp duyên khác nhau, đều nhằm chứng minh cho chúng ta. Chúng ta gặp duyên rất thù thắng. Thù thắng ở chỗ nào? Hiểu rõ lý, hiểu rõ phương pháp, cảnh giới đều biết. Biết dụng tâm, biết dụng công, tức là duyên thù thắng, giảng sanh Tây Phương phẩm vị sẽ cao. Phẩm vị cao hay thấp, nói thật ra là do gặp duyên khác nhau. Dường như Thiện Đạo Đại Sư nói câu này, Ngài nói trong Tứ Thiếp Sớ, gặp duyên khác nhau. Đích xác là đối với người niệm Phật chúng ta mà nói, câu nói này của Thiện Đạo Đại Sư đã tạo tín tâm rất lớn cho chúng ta. Bởi lẽ, nếu chẳng nghe lời trên đây, sẽ luôn cảm thấy chính mình nghiệp chướng rất nặng. Ta có thể giảng sanh hay không, tự mình chẳng nắm chắc. Nếu như giảng sanh, hạ phẩm là đã rất may mắn, rất thỏa mãn, chẳng dám mơ tưởng cao hơn. cũng chẳng biết chính mình có thực sự nắm chắc hay không. Nghe những lời này của tổ sư, tâm mới định, biết là không chỉ nắm chắc giảng sanh, mà còn nắm chắc cầu đạt được thượng thượng phẩm giảng sanh. Vì điều này chẳng liên quan đến thiện căn và phước đức trong đời quá khứ cho mấy, mà liên quan rất lớn với chuyện gặp duyên trong đời này. Lại thưa cùng chư vị rõ ràng hơn một chút, vì sao nói là chẳng liên quan đến thiện căn và phước đức trong đời quá khứ cho mấy? Quý vị đã trọn đủ thiện căn và phước đức trong đời quá khứ. Nếu quý vị chẳng trọn đủ thiện căn và phước đức, chẳng phải là nhiều thiện căn lắm phước đức, thì làm sao quý vị có thể tin cho được? Làm sao quý vị có cơ hội gặp gỡ pháp môn này cho được? Nếu không trọn đủ, sẽ chẳng gặp được pháp môn này. Quý vị có thể gặp gỡ, sau khi gặp gỡ, có thể tin tưởng, có thể phát nguyện, cho thấy thiện căn và phước đức của quý vị chẳng có vấn đề, đã trọn đủ. Vấn đề hiện thời là vấn đề duyên. Duyên này khiến cho phẩm vị giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới sai khác. Quý vị là thượng thượng phẩm hay là thượng trung phẩm, hoặc thuộc vào ba phẩm hạ, là do vấn đề gặp duyên. Bản thân chúng ta phải hiểu rõ chuyện này, nhất định phải phát nguyện làm tăng thượng duyên cho hết thảy chúng sanh. Chúng ta gặp nhân duyên hết sức thù thắng, bản thân chúng ta có thể đạt tới phẩm vị cao, nhưng vẫn còn có những người niệm Phật chẳng biết. Nếu chúng ta có duyên gặp họ, quý vị có thể giảng giải cho họ nghe, khiến cho họ cũng có thể tăng cao phẩm vị, tự hành hóa độ người khác. Ngàn muôn phần đừng ôm ấp tâm niệm ta gặp duyên tốt đẹp, ta thượng thượng phẩm giảng sanh, cũng cho nên nói với người khác để phẩm vị giảng sanh của những người khác đều thấp hơn ta. Hễ có ý niệm ấy, thì ý niệm ấy chính là tiết pháp, tâm keo kiệt đã nổi lên. Keo kiệt là phiền não lớn nhất, thuộc về tham phiền não. Tham sân si phiền não sanh khởi, sẽ chướng ngại quý vị giảng sanh. Không chỉ phẩm vị chẳng thể tăng cao, mà còn bị chướng ngại, quý vị chưa chắc giảng sanh được. Trừ phi chẳng có duyên, hễ có duyên bèn khuyên người khác, hễ có duyên bèn giảng giải cho người ta. Giảng giải cho người khác có phải là sẽ khiến cho sự tu hành của chính mình bị lỡ làng hay chăng? Chẳng hề lỡ làng. Quý vị giảng giải cho người khác, nhưng chính mình vẫn nhớ Phật, niệm Phật, không nhất định phải là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật thì mới là niệm Phật. Ta khuyên người khác niệm Phật cũng là đang niệm Phật, tâm ta chẳng lìa A-di-đà Phật. Do đó, niệm Phật không nhất định là miệng niệm. Tâm niệm ức niệm thì thân cũng đang niệm. Ba nghiệp, thân, miệng, ý đều đang niệm Phật, không chỉ riêng là miệng niệm. Tự hành là niệm Phật, mà giúp đỡ người khác cũng là niệm Phật. Một mình ta niệm câu A-di-đà Phật, mọi người đều niệm A-di-đà Phật. Mọi người niệm A-di-đà Phật chính là ta đang niệm A-di-đà Phật. Nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Trong Kinh Đại Thừa đã đôi ba lượt dạy, một chính là hết thảy chính là một. Ngàn muôn phần phải thấu hiểu ý nghĩa này, phương pháp tu hành của chúng ta mới có thể giống như quang minh. Từng tia sáng soi tỏ lẫn nhau thì quang minh mới hiển thị sự rộng lớn khôn sánh. Chúng ta tan học, nghỉ ngơi mấy phút.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh. đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.